นะมะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมะโมภะคะวะโตนิยานัมโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมะโมภะคะวะโตนิยานัมโมภะคะวะโตสัมมาทัตกะโม
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Mạn Cập. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần giữa đối đáp của Bồ Tát Giang Thù và Bồ Tát Di Mạn Cập. Thì đây là Bồ Tát Di Mạn Cập nói với Bồ Tát Giang Thù như thế này, tức là những cái pháp mà quán á, quán mà cái bệnh từ đâu mà có đó, hẹn như ở đây là Bồ Tát Di Mạn Cập nói khi mà mình bệnh, thường thường đa phần là khi mình tu tập là cái thân mình nó sẽ có những cái chứng bệnh về thân, thì bây giờ mình quán là sở dĩ mình bệnh đây là cái gốc là do si và ái, từ có si cho nên mình mới tạo nghiệp. Khi mình tạo nghiệp thì có mang cái thân này phải chịu khổ. Khi mà quán đó xong rồi đó, mà khi mà bệnh hết á, thì mình cũng phải bỏ cái pháp quán luôn, chứ không phải là mình ngồi mình quán suốt nó cũng đúng. Cho nên ở đây nói nè, những vị Bồ Tát có bệnh kia vì diệt pháp tưởng nên nghĩ thế này, pháp tưởng này cũng là điên đảo. Nhớ nha. Cho nên mình học từng bước mình thấy kinh Di Mạn Cập nó không khác gì cái thiền là đốn ngộ. Tức là quán đến cái chỗ cùng tột rồi, cái mà phải nói là cái danh từ mà niết bàn á, cũng phải buông luôn. Niết bàn bồ đề nó không có trong mảnh đất thực tại ha. Mà điên đảo tức là đại họa, ta phải lìa nó. Thế nào là lìa ngã và ngã sở? Nghĩa là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Nghĩa là không nghĩ pháp ở bên trong, không nghĩ bên ngoài, tức là trong ngoài đều buông á. Thực hành bình đẳng. Thế nào là bình đẳng? Nghĩa là ngã bình đẳng thì niết bàn bình đẳng. Vì cớ sao? Vì ngã và niết bàn cả hai đều không. Vì sao lại không? Chỉ vì danh tự nên không. Như thế hai pháp này không có cái tánh quyết định, thấy không? Nên mình càng học chi mà cật mình càng thấm cái chỗ nào. Bởi vì cái pháp nào mà nó nằm trong cái thế giới ngự nghiên là cái pháp đó là pháp đối đãi, pháp sanh diệt. Bởi vì nó không có thật mà, phải không? Tức là mượn danh từ để chỉ vì cái đó mà mình bám vào cái ý niệm á, ý niệm mình bám vào tức là cũng là một cái ngã, dầu cho ngã đó là ngã niết bàn. Cho nên á, có một ông tăng hỏi quốc sư Huệ Trung á, làm sao được thành Phật? Sư đáp: Phật và chúng sanh đồng thời ông dẹp đi thì ngay đó tức ông giải thoát, thấy không? Đồng với cái chỗ công phu của mình. Hẹn như á, hôm nào đó cái mình ngồi thiền, cái tâm mình nó yên, nó khinh an, cho cái chỗ là cứu cánh, cái mình chấp vào đó, cái mình chìm trong nó luôn. Thì như vậy cái mà yên là nó trong cái tướng tịnh, mà mình ngồi á mà tâm mình loạn tưởng là cái tướng động. Như vậy cái giữa cái tướng động và cái tướng tịnh mình thấy rõ ràng là hai pháp, phải không? Mà cái gì nó thấu suốt giữa hai pháp. Cho nên ông tăng hỏi thêm: làm sao mà được tương ứng? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức thấy Phật tánh. Pháp tu rõ ràng như ban ngày luôn, phải không? Do mình không có chịu khó công phu thôi, chứ cái pháp nó rất là rõ. Mình phải dùng cái từ là rõ như ban ngày luôn, giống như mình đi giữa mặt trời vậy đó. Đó, được bình đẳng như thế thì không có bệnh khác. Mình thấy giữa cái sanh tử và niết bàn không có hai, siêu việt hai pháp đó, tức là mình không còn bệnh khác. Bệnh gì? Bệnh khác có nghĩa là bệnh chấp á, chấp vào pháp, chấp vào pháp rồi bắt đầu thì sao? Mà ai mà tu khác với mình cái bắt đầu mình tranh đấu, phải không? Mình tranh đấu bằng bút chiến, bằng khẩu chiến. Đó. Chỉ có bệnh không cũng không. Bồ Tát có bệnh này do không có chỗ thọ, mà thọ các thọ, chưa đủ Phật Pháp, cũng chẳng diệt thọ mà thủ chứng. À, tức là chúng ta đi từng đoạn này, nếu mà mình đọc vô thì nó, nếu mà không cái giải kỹ thì giống thần chú lắm. Ngày xưa mà tụi tôi học, khi mà ở trong thiền viện 4 năm rồi, đọc không hiểu gì hết. Anh đọc cho đến cái chỗ này. Bồ Tát có bệnh này do không có chỗ thọ, mà thọ các thọ, chưa đủ Phật Pháp, cũng chẳng diệt thọ mà thủ chứng. Thì như vậy đây là ông Di Ma Cật ông chỉ cái chỗ nào. Bồ Tát có bệnh này do không có chỗ thọ mà thọ, có nghĩa là các ngài là dứt cái mầm móng về tham, về sân, về si. Nói khác hơn là các ngài dứt cái mầm móng, những cái hạt giống mà cấu nhiễm trong tâm. Nè, chỗ này nè. Vì thương chúng sanh cho nên thọ, thọ cái thân trong sanh tử, thấy không? Mượn cái thân này nè, mượn cái thân dứt bệnh rồi, nhưng mà hiện thân có bệnh, hiện thân có bệnh là vì chúng sanh. Vì chúng sanh là sao? Chẳng hạn như bao nhiêu năm tháng cái mình tu đột nhiên cái mình bệnh, thì lấy cái thân này làm minh chứng cho chúng sanh là ông thấy tôi tạo biết bao nhiêu cái ruộng phước, độ không biết bao nhiêu chúng sanh mà tôi mang cái thân này tôi phải bệnh. Đó là làm cái gương cho chúng sanh thấy. Mà nó không tách rời quy luật của bốn tướng mà Đức Phật dạy, sanh già bệnh chết. Thấy cái điều đó rồi là mình, nhiều khi mình hiểu cái mình khởi cái tâm niệm phỉ báng. Thấy không? Mình khởi cái tâm niệm phỉ báng là mình nói, ông này ông tu mà ông còn bệnh. Thấy không? Cho nên này nè, Bồ Tát có bệnh này do không có chỗ thọ, không có chỗ thọ đó, mà thọ các thọ. Vì sao nữa? Cũng chẳng diệt thọ mà thủ chứng. Phải không? Có nghĩa là không vì không thọ, bởi vì không vì không thọ các pháp, rồi bắt đầu mình thủ chứng. Thì chẳng lẽ khi mình thủ chứng thì mình bỏ chúng sanh? Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình là, quý vị thấy nè, một cái điều này nè. Khi quý vị xuất gia làm sa di, chẳng hạn như là 2 năm, 2 năm sau cái mà thọ tỳ kheo là 4 năm. Rồi bây giờ mình ngồi mình nghiệm vậy nè, khi mình còn sa di á, thì có cái người nào họ đem đến á, hoặc thật họ cúng dường cho mình không? Không. Có những vị mà mới có sa di mà tách riêng đó, toàn là gặp khốn đốm. Bằng chứng nhất là có những vị nhập thất bên này mà tỳ kheo luôn, qua tụi tôi xin gạo suốt, xin gạo xin mì gói, bởi vì người ta không gì, mình không có đủ phước, kế nữa mình không có đủ đức. Rồi bây giờ nè, mình tu á, thì khi mình còn là sa di, phải không, mình theo cái gót chân của các thầy tỳ kheo tu tập, thì khi mình thọ nhận á, đại chúng thấy dọn trên bàn, phải không, dọn trên bàn ăn buổi sáng buổi trưa, sa di cũng là 4-5 món, tỳ kheo cũng giống như thị thôi, mà kể cả bản thân chúng tôi ăn cũng giống như quý vị thôi. Thì như vậy là khi mình thọ nhận các thức ăn này rồi, thì khi mình tu rồi cái mình thủ chứng nước bàn, mình bỏ rơi chúng sanh, khi mình còn là sa di, khi mình còn là nhỏ chưa đủ phước đủ lực, mình thọ nhận, tức là mình dùng cái từ là mang cái ơn của chúng sanh, mà bây giờ mình bỏ không được, tinh thần của Bồ Tát là nằm chỗ đó, đúng không? Tinh thần Bồ Tát là các ngài đã, khi mình thọ nhận rồi thì bây giờ mình phải trả cái ơn thọ nhận đó, thấy không? Mới hẹn như bằng chứng nhất là khi có công chuyện gì gấp á, là sư phụ thường chiếu điện tôi về, tôi mới trình bạch thầy cái chuyện này con không có thể đi được. Thì ông thầy mới hỏi sao không đi được, thì tôi nói là vì ở Trúc Lâm là 2 tháng tụi con phải lên hướng dẫn cho Phật tử và chúng tăng. Thì ông thầy nói một câu, thôi cái gì cũng phải bỏ hết, Bởi vì chú trưởng thành rồi thì bây giờ phải trả cái ơn mà ngày xưa sư ông dìu dắt, thấy không? Chứ mình nói thôi bây giờ mình bỏ hết cũng được. Đó. Chẳng hạn như mà có cái chuyện gì mà cần gấp rút là ông thầy cũng điện là phải chạy. Đó thấy không? Chẳng hạn như hồi sáng là tôi đi dạy ở trường, tôi cũng chia sẻ cho những vị mà tăng ni sinh đó, thấy không? Rồi chẳng hạn như là sáng chủ nhật này tụi tôi chuẩn bị mà giảng ở Phật ăn xong rồi thì ông thầy ông kêu á là 8 giờ tối chủ nhật phải có mặt ở Đồng Tháp có thể giảng thời thuyết pháp. Thì bây giờ mình công việc gì mình cũng phải gác lại hết đó. Hẹn như là ở dưới Phật ăn là tôi nói là 9 giờ giảng, tôi nói thôi bây giờ ông làm ơn ông giúp giùm tôi đi 8 giờ giảng để tôi tranh thủ về tôi dùng cơm xong hết rồi tôi phải chạy xuống đó để mà tôi có một thời thuyết pháp. Thành ra đây á, mà khi mình thọ nhận cái ơn rồi á thì nói thẳng một điều luôn mà ở nói thiệt luôn chứ mà khi mà ở yên chỗ tu á nó sướng, mình nói dùng cái từ mà sướng khủng khiếp luôn. Tôi thấy là cái hạnh phúc nhất là gì, mình không phải mình nói ra thì người ta ném đá mình, mà khi mà cái hạnh phúc nhất là những cái năm tháng mà bị dịch cái đi cũng được. Thật luôn. Những năm tháng dịch là những cái đạo tràng là dẹp hết cái mà ở yên chỗ mình tu. Không có, bởi vậy mình mới nghĩ rằng á là các vị A La Hán là các ngài khi mà an yên rồi các ngài thủ chứng niết bàn có lý do. Thấy không? Để chúng thấy chẳng hạn như tụi tôi mà từ đây mình không phải kể để cho mình thấy là khi mình trưởng thành rồi mình phải trả cái ơn. Đoạn đường mà từ cái thiền viện mình đi đường con tóc thì ông nói đến ngay chỗ Tuy Phong có một cái đoạn đường đi lên. Để chúng thấy mà ngồi trên xe nha, mà nó vòng một cái hả, nó đụng cái mui luôn. Rất cái bịch xuống vòng vậy đó. Mình dùng cái từ là bây giờ ông còn ổ gà nữa, toàn là ổ voi không. Thấy không? Mà cái vận hành mình lên xuống là mình bắt buộc mình. Chứ không phải nói bây giờ cái đường xá nó khó khăn, nó khổ sở quá thì mình buông không được. Thì bây giờ muốn tạo cái việc mà phước lạc là khi mình còn là thiền sinh. Thấy không? Tôi đã từng nói là khi mình còn là thiền sinh. Thấy không? Mình gom từng chút thiện pháp nhỏ, dần dần cái mình trưởng thành lên. Chứ không phải là mình nói là bây giờ tôi không có làm gì hết, tôi buông không có. Đó, đây là nói về cái hạnh Bồ Tát. Cái hạnh Bồ Tát là vừa tu vừa làm. Phải không? Vừa tu mình vừa làm. Đó, cho nên cái này nó là không thọ mà thọ các thọ. Đó. Cho nên nó có câu chuyện trong thiền sử đó, tập 3 đó, có một vị gọi là chỉ y đạo giả đó, thấy không? Ngày đứng ngày tịch á. Ngày đứng ngày tịch á thì có một thì cái vị viện chủ hỏi: "Hòa thượng giỏi ra đi mà có thể giỏi trở lại không?" Vừa nói như thế cái ngày nhấp 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 mấy ngày trở lại, thấy không? Đó. Rồi khi ngày trở lại ngày nói như sao? Hòa thượng mang cái hình hài năm quẩn này còn tiếp tục nữa hay không? Cái ngài chỉ y đầu giả nói: "Chẳng mượn mà mượn." Thấy không? Chẳng mượn mà mượn. Có nghĩa là không thọ theo cái nghiệp lực của chúng sanh, mà mượn cái thân năm quẩn này đi vào các cõi để độ sanh. Đó. Cho nên nói thẳng điều luôn là cái quan trọng nhất là không nói mình sống bao nhiêu năm. Không có quan trọng. Mình là cái người tu đủ duyên 30 năm cũng được, 50 năm cũng được, 60 năm cũng được. Nếu mà cái duyên mình nó thù thắng nó tốt thì không bệnh. Mà lỡ cái duyên mình, cái thân mình bệnh cũng sao. Mà quan trọng nhất là trong cuộc đời của mình có làm gì làm lợi ích cho Phật Pháp hay không. Điều đó quan trọng nhất. Đúng không? Chứ không phải mình nghĩ mình nói thôi đi làm Phật sự như thầy vậy chắc bệnh là chết sớm. Hẹn như bây giờ tôi đi làm tôi giảng dạy, ai mời tôi đi giảng? Bởi vì sao? Quý vị mà thọ Bồ Tát giới á, có cái giới thứ mấy? Giới thứ mấy mà người ta thỉnh mình đi mà giảng pháp mà mình không đi là mang cái tội gì? Khinh cấu tội. Thấy không? Mình đã thọ rồi. Thì như vậy mình là một cái người tăng, là sau này đủ nhân duyên mà ai mời mình đi giảng dạy hướng dẫn là mình phải đi. Thì bây giờ mình đi, chẳng hạn như bây giờ mình đi liên tục như thế là cái sức khỏe mình chắc chắn là nó tổn giảm. Đúng lý ra là mình sống 80 tuổi đi, 60 tuổi mình đi cũng được, 60 tuổi không có mặt trong cuộc đời này cũng được. Mà miễn sao trong suốt 20-30 năm đó ông làm được cái gì chưa? Làm lợi ích cho tha nhân chưa? Cái đó là cái mục đích. Chẳng hạn như bây giờ đủ duyên mình đến cái cuộc đời này, hết duyên thì mình ra đi. Mà làm sao đó trong từng hơi thở của mình á, mình chế tác cái năng lượng cho chúng sanh hay không? Đó là cái phẩm Bồ Tát này, cái phẩm hai vị nói nè. Đó, cho nên nói là chẳng mượn mà mượn. Xong cái một điều lưu ý nó gì? Muốn thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề, không lì cái thế giới này. Thấy không? Bây giờ muốn mà nhanh hay chậm, mượn cái thế giới này để tu tập, mượn cái thế giới này để giáo hóa. Thấy không? Đó. Dầu thân có khổ, nghĩ đến chúng sanh trong đường ác, mà khởi cái tâm đại bi, ta đã điều phục, cũng sẽ điều phục tất cả chúng sanh, chỉ trừ bệnh kia mà không trừ pháp. Mình đọc từng đoạn, tôi chia sẻ đại chúng từng đoạn. Rất là hay, kinh Như Cập phải nói là cái bộ kinh là rất là thù thắng. Nghe không? Dầu thân mình có khổ, đại chúng thấy không? Đại chúng biết mà tại sao mà các vị mà tu các ngài mà chứng được đến cái cảnh giới, cái cảnh giới tứ thiền thôi nha, cho đừng nói cảnh giới, cái tứ thiền thôi. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi. Nếu cái những vị đó mà có cái túc duyên á, dùng cái từ là cái dư báo đời trước mà có tu về cái pháp mà thần thông á, thì đã thấy các cảnh giới của chúng sanh đang bị chịu khổ. Thấy không? Mà chúng sanh đang lặn hợp trong cái biển khổ sanh tử này nè, thì mình phải có trách nhiệm như thế nào đó để hướng dẫn họ, để mà tu tập, để chuyển hóa. Dầu cho mà trên cái chặng đường mình đi nó gian khổ, nó cực nhập cách mấy. À, ở đây nói nè, dầu thân có khổ nhưng mà nghĩ đến chúng sanh trong đường ác, khởi cái lòng đại bi. Ở trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không? Khởi cái lòng bi mẫn để mà cứu độ họ. Dầu biết rằng vào trong cuộc đời này là cái thân này là sẽ bị những cái, đầu tiên nhất là cái thân này bệnh trước cả, phải không? Bị nhức răng, bị nhức đầu, bị số mũi quý, bị đủ thứ chuyện hết. Đó là nói cái thân. Kế nữa là cái tâm. Nếu mình tu chưa đến nơi đến chốn là tâm mình nó phiền não, phải không? Chỉ cần mà một cái người đó mà nhìn mình một cái là mà thấy là không có gì, không có thiện cảm là bắt đầu trong tâm mình nó nổi sân rồi, phải không? À, chỉ cần mà một cái gì mà sơ sức một cái là bắt đầu trong tâm mình nó giấy niệm cái phiền não đó. Rồi sao nữa? Chưa đâu. Cho nên là gần đây nhất là trên mạng, quý vị mà có theo dõi á, thì bây giờ họ chỉ trích mấy ông thầy chùa lắm, họ nói dữ lắm, họ nói thôi họ nói là mấy ông thầy á, là vì danh vì lợi rồi đi tu nhà không có gạo không ăn. Đúng là họ chỉ trích cũng mạnh thiệt á, vào cái thời 4.0. nhưng mà bây giờ mình bước vào con đường tu rồi mình mới thấy nó không phải là đơn giản, không một đơn giản chút nào. Để chúng thấy là từ khi cạo tóc tôi nghiệm lại trong cuộc đời tôi. Bây giờ mà nói nhỏ nghe cho, mà bây giờ cho chiếu lên cái bộ phim, bước bộ phim nha. Hạn như bây giờ tôi là năm nay là tôi 54 rồi. Mà khi mà tôi bước vào trong cái con đường này là tôi năm 23 tuổi. Bây giờ tôi đặt cái định vị tôi 23 tuổi đi, mà chiếu lên cái màn hình là bây giờ ông đi tu này năm 24, ông sẽ gặp 55, gặp chắc tôi tôi ở nhà. Thấy không? Thật luôn. Bây giờ mình thấy những cái chặng đường đi qua, mình thấy mình sởn gai góc quá chứ không phải dễ đâu. Chặng đường của mình đi qua, nào là bệnh, nào là đủ thứ chuyện hết rồi. Bây giờ khi mình ra làm Phật sự bắt đầu nó bị những cái sự cố. Mà sư phụ hôm bữa mà cái ngày khánh tế là ông thầy ông nói là tụi tôi là bị bao nhiêu cước là bị người ta đá đó, phải không? À, mình dùng cái từ là lên bờ xuống ruộng chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Rồi và khi ấy, mình làm được các việc Phật sự rồi bây giờ cái tâm nguyện của mình là đi hoằng pháp lợi sanh, thì sao? Thì bắt đầu nó bắn, phải không? À, mình mà không mang cái áo giáp là mình chết. Đó, hôm bữa có một cái một cái Phật tử này họ nhắn tin lại tụi tôi, họ nói bây giờ họ nhảy trong cái trang mạng của Thiền Viện Chánh Thiện đó, đó những cái bài mà tôi giảng họ bình luận cái họ chửi họ nói đủ hết đó, đó thấy không? Khi mình chưa có gì hết thì mà khi mà cái đường cao tốc mình á mà nó đi ngang qua, tôi nói chắc chắn là sẽ bị có chuyện ngộ vậy đó. Lúc trước người ta đâu biết Thiền Viện mình là cái gì, giống như ngày xưa nhà mình đóng cửa, nhớ nha, nhà mình nó có 6 cái cửa mình đóng bít hết, gió nó lùa. Bây giờ cửa mình mở tung ra hết thì chắc chắn gió nó lùa, mà bây giờ muốn chặn những cái ngọn gió này chỉ có con đường duy nhất là tu tập. Từ lớn tới nhỏ đều tu tập hết thì nó không gì hết đó. Ngộ vậy đó. Còn mà chỉ cần mà sơ sẩy một cái là mình chết. Mà ở tôi nói rồi, nhiều khi Phật tử họ rên tôi, họ nói sao con thấy cái cuộc đời này sao lạ thiệt á, con giúp cái người đó phản lại. Rồi con cho tiền người đó năn nỉ, con cho mượn tiền, bây giờ con đòi người đó không trả. Tôi nói cô đừng có than. Cô hỏi sao thầy? Tôi nói khi mà cô vào trong cuộc đời này á, mà cuộc đời này nói là thế ngay á, nhớ nha, thế ngay á thì được, đặt cái thế gian rồi mất rồi, đúng không? Chẳng hạn bây giờ mình vào ở trong cái một cái quốc độ này á, thì mình thấy ở trên bảng đề là thế ngay vào thoải mái không có gì hết. Còn đằng này á, để cái thế gian rồi ông già ông chịu với còn gì nữa, thấy không? Đã gọi là thế gian rồi mà còn rên gì nữa. Đó, cho nên mấy người Phật tử nói đúng là thầy nói cũng có lý chứ, cái hết phiền não. Phải không? Thì như vậy qua cái phần này là dầu cho thân mình khổ nhưng mà nghĩ đến cái cảnh khổ chúng sanh thì mình cứ cái việc mình cứ làm, ai nói gì thì nói. Cho nên họ hỏi tôi là bây giờ có những cái trang mạng như là của Sông Trúc Lâm mình nè, Hòa Thượng Làng Hầm nè, họ đều nhảy vô họ bình luận, họ chửi đủ hết. Họ có nhắn lại cho tôi nè, phải không? Cho nên bây giờ là khi mình làm các việc Phật sự lớn chừng nào là mình chuẩn bị những cái bộ áo giáp, mà cái bộ áo giáp này chính là kham nhẫn vậy thôi. Trên bước đường mình đi, Phật nói trên bước đường mình đi không ai trải thảm cho mình. Chẳng hạn như bây giờ mình hoằng pháp, mình đi hoằng pháp này thì 10 người đừng có nghĩ rằng 10 người họ quý mình, không có đâu, không bao giờ có. 1-2 người quý mình là mừng rồi, phải không? Cho nên Tổ Lâm Tế nói sao, ngàn người ngu biết ta, phải không? Không bằng một người trí biết ta, vậy thôi. Bậc trí họ tán thán mình, còn những người mà bình phẩm mà bình luận bình thường thôi, chuyện nó không có gì hết. Đó, trên cái này là đại chúng phải lưu ý cái đó. Ta đã điều phục cũng sẽ điều phục tất cả chúng sanh. Khi mình tu tập có chút ít kết quả rồi thì bây giờ mình làm cái gì đó để cho người ta đến ta tu, thấy không? Thành ra đại chúng thấy không, mình xây giảng đường, xây phòng ốc, làm đủ hết tất cả thì có người nói đời sống dân chúng bên đây khổ, ông chịu lo mà ông lo cái chuyện này, mà rõ ràng là đời sống của dân chúng mình cũng có lo. Một năm vậy là tôi làm nhà từ thiện nè, khuyến học nè, rồi phát quà từ thiện, mà nói nhỏ nghe chứ bây giờ mình sám hối trước nha, bây giờ mình cung cấp cho mấy cách mấy, họ thấy họ cũng là chờ mình đến cung cấp cho họ, rồi họ cũng mình dùng cái từ là trong gì tôn giả Anh An Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, những người mà theo chân Thế Tôn, những người xưa Thế Tôn đi khất thực trước nè, rồi họ đi đằng sau, phải không? Rồi Thế Tôn bảo con, phải không? Bảo con á, chia đồ ăn cho họ, bạch Đức Thế Tôn, họ ăn xong rồi nhé, họ vào trong rừng, họ giỡn, họ cười, đó thấy không? Thì bây giờ mình cũng làm các việc từ thiện mà phần nào thôi. Mà cái khổ của chúng sanh là bây giờ muốn chấm dứt là cái chấm dứt của khổ luân hồi vậy thôi. Thì bây giờ muốn chấm dứt cái nỗi khổ luân hồi là mình phải tạo điều kiện cho họ tu tập, điểm là điểm chính. Đừng nghe thiên hạ chứ thôi, nghe thiên hạ chắc mình khùng luôn á. Đúng không? Nghe thiên hạ chịu không nói. Mình mà chạy theo thiên hạ chắc mình chết luôn. Nó dẫn mình đi cà dầm là mình chết luôn. Giống như là cái con rối vậy nha. Thiên hạ nó dẫn mình là mình chết luôn á. À, cho nên á, thiên hạ nói gì nói mình cũng bình thản. Mà việc mình cứ làm. Đó. Cho nên khi mình có đủ điều kiện mình tu tập rồi, thì mình phải tạo điều kiện cho người ta tu tập giống như mình. Đó. Chỉ trừ bệnh kia mà không trừ pháp. Quý vị biết trừ bệnh kia bệnh gì không? Chỉ trừ bệnh kia. Cố gắng trừ cái bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh tật đố, bệnh ngã mạn, bệnh cống cao, mà không phá cái thân năm uẩn này. Nhớ nha. Chứ không phải là tự nhiên á, một hôm cái huynh đệ mình gặp chỉ ở mặt mình, tôi thấy á, bà đâu có tu gì đâu. Nói bà tu, tôi thấy bà đâu có tu gì đâu. Đó, cái mình phiền não chịu nổi, cái mình lén mình ra cái gốc cây nào đó, cái mình vỗ ngực mình đập cho mình chết cái thân này luôn. Phiền não quá chịu không nổi, đập cái thân này. Thì đây nói là người gì? Người trí, người ngu. Cho nên mình cố gắng mình trừ cái phiền não. Cái gì nó sanh ra cái phiền não này, nhưng mà không phá cái thân này. Mượn cái thân này để hóa giải những cái cấu nhiễm phiền não. Cho nên nói là chỉ trừ bệnh kia mà không trừ pháp. Pháp đó là năm thủ uẩn chứ không có gì hết đó. Nhớ nha, cái pháp này là pháp năm thủ uẩn. Chứ không phải là mình phiền não, mình tức tối cái mình ra, mình giọng đầu vô dách thì ngu không? Giọng bế cái đầu luôn. Đó. Rồi có những người mà phiền não á, chịu nổi cái nhảy xuống sông cái tự tử. Đó là trừ gì? Không trừ bệnh mà trừ pháp, tức là phá năm thủ uẩn. Còn đây mình biết được cái đó là mình điều phục những cái mầm móng của phiền não, mà không bỏ cái thân này, mượn cái thân này tiếp tục tu tập, mượn cái thân này tiếp tục làm lợi ích cho chúng sanh. Đó gọi là chỉ trừ bệnh kia mà không trừ pháp. Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên, từ có phan duyên ắt có gốc bệnh. Sao gọi là phan duyên? Nghĩa là tam giới. Đó, đây mình học hơi lần lần. Ở đây ông Di Ma Cọc nói là tại sao mà có bệnh, gốc của cái bệnh. Gốc bệnh này không phải là bệnh sổ mũi bệnh nhức đầu nha, mà gốc của cái bệnh tham sân si tật đố phiền não, nói chung là mình dùng cái từ là một sư đoàn. Tại sao mình có bệnh này? Mình thấy cái chỗ này mà đáp số chưa? Do mình phan duyên. Chẳng hạn như cái người đó chỉ, cái người A nói nặng người đó, chửi người đó, hoặc là nói xấu người đó, tâm bất động, mà tâm mình phan duyên theo. Chẳng hạn như cái hai huynh đệ đang ngồi nói chuyện, cái mình đi ngang qua, đó, nói xấu tụi đó, là cái ý của mình nó phan duyên vào cái tướng đó. Cho nên có gốc bệnh. Nè, sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên. Phan duyên là sáu căn dính với sáu trần, sanh ra sáu thức, có cái gốc bệnh. Gốc bệnh gì? Gốc bệnh phiền não. Mà đây tôi nói cho quý vị một cái điều này nè. Cái này là mình nói là mình phải nói nha. Ở đây mình nói là mình phải nói. Bây giờ tôi đi làm Phật sự nhiều lắm, đi làm các nơi, mình dùng cái từ là tôi cọ sát cho tôi cọ sát nhiều lắm. Đa phần người tăng dễ tu hơn người ni. Quý vị đồng ý điểm đó không? Bởi vì cái tập khí của những người nữ nó lạ kỳ lắm, mình dùng cái từ mình dùng hiểu được là cái tập khí hình như nhiều đời hay sao á, nhiều đời á nha, nhiều đời nó khàn nó dính nó vô sao á, mà chỉ cần một chút xíu thôi đó đầu sanh chuyện, chút xíu thôi. Thành ra ngày xưa mà ở Thường Chiếu á, có cái vị này ông tên là Đạo gì ta, hình như Đạo gì đó, rồi ông vô Thường Chiếu 17-18 tuổi gì đó mà tu. Tù thời gian cũng 3 năm. 3 năm phát hiện là con gái. Đó. Thì khi mà phát hiện gái rồi thì sư phụ kêu ông thầy gì ta, ông thầy Huệ Tâm, bây giờ ông lớn nhất ở trong đó, ông xuống bắt khám. Vì khi mà khám rồi thì té ra là con gái. Về chứ ông thầy á. Rồi bây giờ sao hợp lại nói thôi bây giờ chú là con gái thôi gỡ qua linh chiếu. Không, con chết con cũng đi. Mà bây giờ để quý vị biết tu đâu không? Cất cái thất ở trên, quý vị mà ra Nha Trang trên cái ngọn hòn núi á, núi cao đó, tóc cất tu mình. Gần ba mấy năm rồi, quản tu mình. Nhất định chết cũng đi qua bên này. Thì sao? Phan duyên nhiều quá. Phải không? Dùng cái từ phan duyên, tâm mình có bất đẳng. Đây mình nói thẳng một điều luôn. Là tại sao quý vị còn mới tu đã vậy rồi? Thì càng tu càng lớn là quý vị cái tâm mình phải rộng ra. Mới rộng ra được nha. Chứ không thôi là tôi bị mất uy tín. Tại sao? Người ta dùng cái từ mỗi người đi hoằng pháp có những cái gọi là những cái pháp ngữ riêng. Phải không? Thì tôi có một câu như này. Càng tu thiền, tâm mình càng sáng. Tâm mình càng sáng giống như biển rộng lớn bao la. Nó dung nhiếp hết tất cả. Mà không những dung nhiếp vạn loại mà dung nhiếp cả đại địa. Ồ, ông nói hay quá mà chúng ông tôi thấy đâu có dung nhiếp gì đâu. Trời ơi, cái cô này đứng mà chỉ cần mà khơm cái là bà đi mới sao bà đưa cái mặt vô tôi. Ví dụ gì đó, nó phiền não. Tôi biết hết nha, Ni làm gì tôi biết hết đó. Phải không? Người ta đi, người ta chụm lửa cái ta khơm gì nè, đụng vô mặt. Tại sao bà đụng vô mặt tôi? Phải không? Chết đâu. Rồi cãi, rồi sanh chuyện, phan duyên. Nó nhỏ nghe con mặt mình là cái gì đâu mà. Phải không? Tôi mà vô thường chiếu rồi chúng biết tôi vô thường chiếu mà đông lắm. Một lần lạy một cái hở cái đít người ta ủi vô mặt muốn té nhào luôn. Thì bình thường có đâu. Nó biết thân đâm quẩn này giả rồi mà cái đít đụng vô cái mặt cái tự nhiên nó sanh phiền não làm sao. Tu bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm tháng mà bây giờ nó làm gì? Thọ của tính thí biết bao nhiêu mà nhiêu đó mình vượt qua không được. Từng cái nhỏ nhặt mình vượt qua không được. Thì sao mình nói là tức tâm là Phật? Là mình nói dối. Một cái nói dối thứ nhất, cái nói dối thứ hai là gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật Đạo. Tức có nghĩa mình phát nguyện mình là đệ tử, toàn cõi chúng sanh là thành Phật Đạo. Sát bên mình mà không cho nó thành Phật. Thấy không? Mình nói dối, tôi nói hay nói thẳng lắm. Tôi giảng, tôi nói trời ơi thầy nói con nghe con thấm mà thầy nói mạnh quá. Đúng là thuốc của thầy mạnh thiệt. Rõ ràng không? Mình nói dối, bắt quả tang ông nói dối. Ông nói ông là đệ tử và chúng sanh thành Phật Đạo. Mà cái người kế bên ông nó tu mà ông có làm nhó phiền não hoài làm sao? Rõ thấy không? Rõ ràng. Tôi ở đây mà ăn mạnh gì tôi biết hết. Mà từng cái nhỏ nhặt mình không gỡ được á, thì sao là lên bậc hiền được? Nhân thừa thôi chứ không phải. Đừng có nói là thiên thừa nữa. Thiên thừa mà còn cái này là ông trời ông đạp xuống liền ông cho lên đâu. Và thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có cửa không ai đến. Mà địa ngục thì đóng cửa, gõ cho tôi vào, tại tôi mua vé. Quý vị nói nè, tôi nói nè. Thường thường là muốn đặt vé máy bay là phải có tiền. Cái hạn như vé máy bay mà tôi đi ra Hà Nội là 5 triệu đồng. Tôi không có tiền, tôi không có 5 triệu. Tôi phải bỏ ống một ngày 100, 200 tôi dồn để đủ 5 triệu tôi mua vé máy bay. Tôi mới được đi máy bay. Thì bây giờ mình xuống địa ngục cũng vậy, mình cũng mua vé đó. Vé địa ngục là vé gì? Hả? Tự mình biết. Tôi không bàn ra nữa chi nữa. Là quý vị đang lập cái hạnh đó thì chắc chắn rằng quý vị đi theo con đường đó. Mà nói nhỏ nghe chứ mà bây giờ mình ráng đi. Chứ ở nhà nói thiệt cái bây giờ Phan nói nha. Phan nói bây giờ cái người tu 20 năm, như bản thân tụi tôi 20 năm thì tôi không bàn nữa. Mà khi mà mới bước chân vào đạo, quý vị ở nhà sướng hơn. Còn bây giờ quý vị đã dấn thân vào con đường này thì tập, bắt buộc là phải tập. Tập là cái tâm mình nó rộng, nó mở, nó lớn, mình nó dung nhiếp được. Thì có như thế thì quả may nó không uổng một đời tu của mình. Nó không uổng một kiếp người. Mình bỏ cha nè, bỏ mẹ, bỏ thân bằng quyến thuộc, đến mức độ mà cha mẹ mình bệnh mình cũng không có điều kiện về nuôi. Sao mà mình giặt mắt làm chi cái chuyện này? Đó, các vị mà tổ sư ông dạy là mình đau lắm. Cho nên quý vị bây giờ ráng cố gắng những cái chuyện gì mà nhỏ nhặt là đại chúng biết là ở thiền viện Chánh Giác á, ông thầy ông giải tán ni. Tại sao? Lên trình ông hoài ông nhức đầu luôn. Ông nhức đầu hết chịu nổi, một hôm nói câu giải tán rồi xong luôn. Đó. Mà cô hành viện mới chạy về mình nè. Đó, tôi đâu có nói là mà nó hư dối đâu. Phải không? Thành ra ở đây mà mình ráng cố gắng mà cái phan duyên này là cái mình dùng cái từ là cái mình dùng cái từ là cái nghiệp tập á. Cái ông làm gỗ cho mình á, ông ở Tiền Giang, để chúng biết chứ. Hẹn như bây giờ ông làm cái nhà này á, là ví dụ thôi nha, là 100 triệu, ví dụ thôi, là tôi đưa ông 200 triệu luôn, 200 triệu cho ông làm, ông mua gỗ rồi ông làm. Có những lúc mà 2-3 năm ông chưa đắng đọng mà tôi bình thản, nên bây giờ ông quý rồi đó, bình thản. Rồi tôi mới giới thiệu ổng cho một cái số mấy người mà tu tập mấy ni. Tôi nói ông này ổng làm đẹp lắm. Ông làm đẹp mà công nhận ông làm mà có uy tín lắm. Thì để chúng biết rồi, chẳng hạn bây giờ mình đặt một cái căn nhà cho người ta là tệ lắm là 3 tháng hoặc là 6 tháng 1 năm chứ đâu phải nhà gỗ mà. Rồi ông nhận tiền xong rồi ông biệt vô âm tính luôn. Rồi quý vị đó hả, ngày nào cũng điện hết, nói thầy ơi ông này ông giật rồi, thầy tôi không có giật đâu. Ông mà giật mấy cô 1 tỷ nha, là tôi vừa hay tin 1 tỷ là tôi chạy tiền nha, 10 tỷ tôi xuống tôi chồng. Mà ngày nào cũng điện hết tôi nhức đầu luôn. Cái đùng một cái 6 tháng sau xuống ông ráp xong rồi nói sao. Trời ơi ông thầy cứ định tội ghê, ông nhờ ông giới thiệu nhà đi phải không? Chết rồi. Mà tại sao? Là mình phan duyên. Mình phan duyên cái mình suy nghĩ chắc ông này ông lấy tiền ăn, ông nhậu, ông uống gì rồi nó một nhập luôn. Mình không có niềm tin với người khác. Thấy không? Mà tôi là gì? Tôi là người tu. Tôi người tu là bảo đảm tôi giới thiệu. Chẳng hạn như bây giờ ông làm mấy cái cổng ở, chẳng hạn như ông thầy Đức Thành tôi giới thiệu đó, bây giờ ông làm mấy cái cổng rồi thầy Quán Quyên, tất cả là tôi giới thiệu hết làm. Tôi thấy ông làm vừa đẹp mà có uy tín nữa. Thấy không? Thành ra đây ý tôi nói là cái tâm mình mà phan duyên là cái tâm nó tập khí. Thôi bây giờ lỡ nhăn lỡ một cái chuyện gì đó thôi mình buông xả, mình tập mình buông xả. Quý vị thấy ở bên Tăng không? 1 tháng thỉnh nguyện lần. Mà thỉnh nguyện đơn giản lắm, lên đọc cái thanh quy xong rồi hỏi ai có lỗi không có lỗi rồi xong rồi sao rồi nói ít lời rồi xuống. Nó chưa tới 10 phút. Mà quý vị thần nào cũng hợp hết. Là mình biết rồi, từng nào cũng hợp, mà tôi thấy hợp đâu từ 4 giờ cái khi nha, 5 giờ, 6 giờ cái khi gần tới tụng kinh luôn. Mình chắc nhiều việc lắm á. Bây giờ sáng thầy Bảo Tốn uống trà tôi nói chắc nhiều việc phải không? Đó. Phải không? Thì thôi bây giờ nè, cố gắng làm sao như thế nào đó lên hợp không có chuyện gì hết. Vừa Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca 3 lần, 5 phút sau Nam Mô Phật rồi hồi hướng luôn xong. Mà lúc đó là thành công đó nha, đúng không? Đó, cho nên là tại sao mà có những người họ nghe pháp tôi họ nói trời thầy giảng thấm ơi là thấm cái chuyện, tôi chưa chắc đâu, dù đây là chuyện không biết. Thấy không? Thì thôi bây giờ mình nghe pháp mình tu tập rồi nè, nhớ là tâm đừng có phan duyên, người cố gắng là cái việc chính của mình, là cái việc sanh tử, việc lớn nhất của đời người là việc sanh tử, còn những cái việc này là cái chuyện là nó không có ra cái gì hết đó. Tôi đi hợp mà có những cái chuyện mà tại sao mấy ông nói là tôi, ai nói tôi được bất động. Hỏi thẳng tôi luôn, hỏi hoài tôi nói là sanh tử là việc lớn. Còn cái chuyện này chuyện mới dính dáng, không dính dáng cái gì hết luôn. Đúng không? Cho nên cái việc lớn của đời người tu là cái việc sanh tử, cái việc sống chết, giải quyết như sao cho nó xong. Còn cái chuyện mà thị phi, huynh đệ là cái chuyện không có dính dáng gì hết luôn. Đó. Mà đại chúng thấy là mình ở chung gì mình cọ sát. Mình còn sát để làm gì? Để lòi cái tập khí mình ra, mình nhổ nó, chứ không phải là mình dung túng tập khí nha. Quý vị nhớ cái pháp tu của mình đó. Mình còn sát với huynh đệ để cho nó lòi cái tập khí nào là của mình để mình nhổ nó. chứ không phải mình dung túng. Tụi tôi nói được là tụi tôi làm được, chứ không phải không. Thấy không? Đại chúng thấy là thông tin đại chúng vào thường chiếu á, mấy ông thầy lớn á nha, mấy vị lớn á, họ nói một câu nè: tôi không biết ông là ông thầy Bảo Tú ở, chưa biết mấy ông ngộ đạo tôi không bàn đến. Không bàn đến cái từ ngộ đạo nha, không bàn đến cái từ kiến tánh. Mà 2009 đến bây giờ ẩn ở bình thường, tôi lạy mấy ông. Thấy ông, người ta nhìn đã biết chứ, vì huynh đệ mà ngang ngang với nhau mà. Như vậy huynh đệ mà ngang ngang nhau, mình ở như thế nào đó để mình hòa hợp. Mà muốn hòa hợp gì? Lấy cái việc lớn là chuẩn. Mà việc lớn thứ nhất là việc sanh tử, cái việc lớn thứ hai là thầy tổ, cái việc lớn thứ ba là ta nhìn vào cái già lam này tu tập như thế nào để cho hết cái vùng này. Tôi nói rồi, tôi nói quý vị nè, những người mà đến xa, ở xa đến đây tu á, thì tôi cũng mừng, mừng thật. Mà tôi mong mỏi rằng xung quanh mình ta đến đây ta xuất gia là hay nhất, đúng không? Người ta gần mình mà ta xuất gia là cái điều đó là hay. Bởi vì người ta cọ sát với mình, ta thấy mình tu tập như thế nào đó, người ta mới phát tâm xuất gia. Còn mình tu sao không biết mà xung quanh nó chạy hết là đó coi chừng á. Đó, mình tu sao mình lệch pháp á nha chú ấy. Dùng cái từ là lệch pháp á. Mình tu sao mà trên khuôn mặt mình lúc nào cũng vui, cũng cười. Mặt đường nào chết luôn. Sáng sớm à. chết luôn. Không? Lúc đó là thôi thua luôn. Người nào cũng căng thẳng hết là chết. Thấy không? Mặt lúc nào cũng vui, cũng cười, cũng bình thản. Đó, chứ còn mặt lúc nào cũng đăm chiêu mà khó chịu là biết là mình tu lệch pháp đó. À, ở đây mình học cái bài này rất là hay nha. Đó, cho nên là nghĩa là có phan duyên. Từ phan duyên mà ắt có gốc bệnh, sao gọi là phan duyên? Nghĩa là tam giới. Đó. Tức là tâm mình phan duyên, tức là mình nắm bắt ba cõi. Một là cõi gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà dục giới là tâm gì? À, tâm tham. Sắc giới là tâm sân. Vô sắc giới là tâm si. Nắm bắt ba cõi từ nơi tâm. Đó. Do đó Tổ Lâm Tế dạy: này chư đại đức, quý vị muốn ra khỏi ba cõi, đi ra chỗ nào, Phật và Tổ đều là danh cứu, tán thưởng, trói buộc. Quý vị muốn biết ba cõi không? Ba cõi không lìa tâm, đang nghe pháp hiện giờ của quý vị. Ngay sát na hiện tiền bất động, mà tâm mình đừng có dính mắc, tức là vượt ba cõi. Vậy thôi. Còn tâm mình dính mắc tức là mình đang rớt trong ba cõi. Đó. Một niệm tâm tham là dục giới, tâm sân là sắc giới, tâm si là vô sắc giới. Đó là đầy đủ trong nhà của quý vị. Ba cõi không tự nói rằng là ba cõi. Trái lại ở trước mắt quý vị, màu nhiệm chiếu sáng khắp mọi nơi. Chư đại đức, bốn đại sắc thân đều vô thường, cho đến tỳ vị, gan, mọt, tóc, lông, răng, móng, chỉ thấy các pháp đều không tướng, chỗ một niệm khô cạn, gọi là cây bồ đề. Đó. Chỉ một niệm mình không có phan duyên, tức là cây bồ đề. Chỗ một niệm không thể khô cạn là cây vô minh, tức là tâm mình phan duyên theo. Như vậy là cái vô minh, cái niết bàn là ngay nơi thân mình, trong đâu có đó. Vô minh không có chỗ trụ, vô minh không có chỗ khởi, đầu và chung cuộc. Nếu tâm niệm không khô cạn được, tức là quý vị trèo lên cây vô minh, đồng thời vào trong lục đạo tứ sanh. Đó, thấy không? Niệm mình mà cứ vậy không mà, niệm mình cứ phan duyên, rồi mình phiền não, rồi mình khó chịu, rồi mình bực tức đủ hết, thì chắc chắn rằng mình chết là mình rớt trong bốn loài. Hoặc là thai sanh, hoặc là nõn sanh, hoặc là thấp sanh, hoặc là quá sanh. Bây giờ hàng ngày mình đang thực hiện cái tâm này mà. Thấy không? Mình hàng ngày mình đang nuôi cái hạt giống này, thì chắc chắn rằng nó chết, nó hạt giống này đưa đến, chứ không có gì lạ hết. Pháp tu mình rất là đơn giản. Mang lâm đội sừng quý vị nếu khô cạn được thì đó là thế giới của thân thanh tịnh. Quý vị một niệm không sanh thì lên cây bồ đề, thần thông biến hóa trong ba cõi, được ý sanh thân, được thiền diệt pháp hỷ. Thế à? Đại chúng thấy một ngày mà mình đừng có thị phi, đừng có khó chịu với huynh đệ, đừng có phiền não, tối mình lên ngồi thiền là an lắm, an yên luôn. Thấy không? Thì ban đầu mình đi thực hiện từng bước, biết rằng là đời sống tu tập mình nó sẽ gặp những cái chướng duyên chướng ngại, nhưng mà ráng mình tháo gỡ. Bây giờ mình đã luyện mình trong dòng giáo pháp rồi, dùng cái từ là bây giờ lỡ, mình dùng cái từ lỡ lên lưng cọp rồi, thôi bây giờ cho mày chạy, chứ bây giờ mình leo xuống cũng chết, phải không? Mình dùng cái từ là lỡ lên lưng cọp rồi, thôi nắm chặt cái dây cương, dây hoàm gì đó, chạy. À, cho nên ở đây nói là khi mà mình không có dính mắc thang duyên á, thì chắc chắn rằng tối mình ngồi thiền gọi là thiền diệt pháp hỷ. Tôi nói huynh đệ một cái chỗ này nè, tôi nói là tôi nói tới nói lui, quý vị làm gì làm ráng cố gắng đi, ráng cố gắng mình ngồi thiền, nhất là buổi sáng, cứ nghe lời tôi đi. Buổi sáng mà huynh đệ nào mà ngủ á, bữa nào mà cái huynh đệ nào một tháng mà ngủ không á nha, thì bây giờ mình lôi ra cái người nhập thất, hoặc mình lôi ra cái người nào mà hay ngồi thiền buổi sáng không bỏ giờ nào, nhìn hai khuôn mặt là mình thấy cái người mà khuôn mặt mà chuyên ngồi thiền là mình nhìn mình biết khuôn mặt thiên đường, còn khuôn mặt này là súc sanh. Tôi nói là tôi sám hối á, nhìn khuôn mặt là biết liền. Quý vị là không qua tôi đâu, bởi vì ở ngoài đời tôi được cái may mắn là tôi học nhiều lắm, nhất là cái bộ môn ngân tướng học, tôi học thông suốt, huống chi bây giờ tôi tu nữa, nhìn là mình biết. Quý vị phải ráng. Đại chúng thấy không, tụi tôi làm gì không? Chẳng hạn như là thứ ba là tôi dạy xuyên suốt ở trên trường thiền. Rồi bắt đầu thứ năm á, hôm qua tôi giảng hai buổi luôn đó, cho online bên Úc. Rồi thứ sáu hồi sáng là tôi giảng ở trường trung cấp xong, 5:15 phải đi rồi. Bây giờ tôi dạy, phải không? Rồi theo chủ nhật là tôi, nãy tôi nói là tôi giảng ở tỉnh xong là chuẩn bị tôi đi miền Tây. Mà tại sao tôi có sức khỏe? Đại chúng thấy tôi ăn rồi đó, ăn cũng giống như quý vị thôi. Đó, hôm nào mà quý vị mà dọn lên nhiều cho thật ra tôi ăn chừng 2 món. Đó, trưa là tôi ăn món rau muống xào. Đó. Rồi. Hồi sáng là tôi đi dạy cho nên quý vị nấu đồ buổi sáng tôi thấy hơi ngon ngon quá, tôi làm một tô đó rồi tôi ăn là xong. Thức ăn tôi nó đơn giản bình thường có gì hết, mà tại sao tôi có sức khỏe? Mệt cách mấy, tôi kinh nghiệm là mệt cách mấy, là buổi sáng hay là buổi tối ngồi thiền tự nhiên lấy lại sức. Chính ông thầy Bố Tốt nói luôn, tôi nói tôi sợ ông luôn nha, ông đi giảng dạy rồi ông đi hợp hành, tôi sợ ông luôn, mà sao sức khỏe ông dữ thế? Đại chúng biết không, là ở đây mình mấy tài xế tôi mượn hết á, người thì chuyên chở tôi đi dạy ở trường Phan Thiết, người chuyên chở tôi dạy ở trường thiền, còn người giúp giùm tôi dạy ở các đạo tràng. Mà mấy ông tài xế nào ông cũng lắc lư, nói trời tôi thầy đi cũng sợ thầy luôn, phải không? Mà tại sao sức khỏe tôi có? Đây là tôi xác nhận luôn là không có thiền tập, không có thiền diệt làm thức ăn là mình thu non luôn. Quý vị mà cái thời này, cái thời buổi này mà không tu á, tôi dùng cái từ mà không có ngồi thiền, là càng ngày quý vị cái bụng nó càng bự. Nói thật luôn, bây giờ mình ngồi thiền xong mình xô bóp đó, là chúng thấy tôi có bụng không? Ngày xưa bụng bự thì sang, mà ngay nay bụng bự không, bệnh gan cũng tiểu đường. Mấy ông đó là bệnh gan tiểu đường trước, thật á. Tôi bữa nào tôi khám chúng nè, tôi khám giống như nghĩa vụ quân sự vậy, coi thử. Ông nào mà bụng bự tôi biết ông ít tu lắm. Nói ra quý vị buồn thiệt á, mà bắt buộc tôi phải nói. Là mình vào đây rồi đó, là chỉ có con đường là thiền định làm thức ăn thôi. Chỉ có con đường là vận mệnh của mình thôi. Tổ Lâm Tế có một câu pháp ngữ. À, Ngài Đại Huệ, Ngài Đại Huệ Tâm Cảo có một pháp ngữ. Có một cái nhà, có một cái nhà. Ai muốn vào cái nhà có người gác cổng. Một vị thầy tịnh độ đi vào, phải không? Cái người gác cổng hỏi, ông tu pháp gì? Tịnh độ tông. Vũ khí của ông đâu? Người ta rút sau chuỗi, bóp đầy sau chuỗi á. Người thứ hai đi vào, ông tu pháp gì? Mật tâm. Vũ khí ông đâu? Ta rút cái bánh xe chuyển lực, bụp. Ông thứ ba, ông tu gì? Thiền tâm. Vũ khí ông đâu? Đó. Mà chơi với. Chơi với là sao? Chơi với có nghĩa là ngài nói là nếu mà mình tu mật tâm thì đọc chú tam mật tương ưng gì đó, ví dụ phải không? Mà này đó, ta quay ta đọc là ta có tu rồi. Tối mà tu tịnh độ người ta cũng niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, người ta có tu. Còn ông ngồi thiền ông ngủ làm sao? Có nghĩa là pháp mật ông cũng tu, pháp tịnh ông cũng tu, pháp thiền ông cũng tu luôn. Là ông vô đang làm gì tôi cũng hiểu, ví dụ rõ ràng không? Rõ ràng là ba pháp mà bây giờ mình nói mình tu thiền mà mình không chịu ngồi thiền. Người ta tu tịnh độ tâm niệm Phật có sâu chuỗi, người ta tu mật tâm có cái sông dây vơi, quay nè đó đó, ta quay gì nè đó, ta có tu, có đồ nghề. Ông tu đâu, ông có đồ nghề. Hỏi ông tu gì? Tu thiền, đồ nghề ông đâu? Hả, không có hết, tại không có tu, phải không? Tôi nói là quý vị nói là tôi sao mà tôi nói, mà đây tôi nói là khi mình đã phát tâm mình tu về con đường nào rồi, đi con đường đó đi thẳng. Tịnh độ tâm cứ niệm, phải không? Thì bây giờ ông tu thiền, người ta hỏi ông sau này mình lớn lên, hỏi thầy, khi mà con ngồi thiền á nha, là cái xương sống của nó đau, nó giật, chỉ không con? Tôi đâu có tu đâu, tôi biết. Phải không? Đâu có tu đâu biết, bởi mình ngồi mà mình đâu có đau đâu, mình biết. Còn mình ngồi ấy, thì năm tháng nó đau mình biết. Đó, như hôm qua cái bà kia bà ngồi đau xương sống, bà nói tôi đâu biết cách, rồi tôi giải thích. Tự tôi đã ngồi nhiều tôi đau. Còn đằng này cái mình ngồi, tôi hỏi tôi đâu có ngồi đâu. Ủa thầy tu thiền mà thèm ngồi, thì tôi đi đứng cũng là thiền đó. Rồi bắt đầu tôi hỏi thêm, vậy thầy đi thiền là sao? Đó, thấy không? Tôi hỏi tới trả lời không được, nói hậu sanh hổn hào. Mày vô tu mà mới vô tu mày hổn ghê liền. Đó, ví dụ như chửi Tổ Quy Sơn nói, thấy không? Mình không có chịu tu đó. Rồi ngày xưa nè, ở đây nè, ngày xưa ở đây ở Thường Chiếu nè, có một cái ông thầy, ổng là chuyên trị người ta là suối nguồn tươi trẻ. Đại chúng biết là suối nguồn tươi trẻ không? Cái thức thứ năm là thức gì? Xề tay ra xay, sao không? Xay. Thì cái bà đó có tu luôn. Đến mới gặp thầy đó, mới nói thầy con xề cái tay ra, thầy dạy con xay một hồi nó chóng mặt chịu không nổi. Thầy bây giờ mình chóng mặt mình phải làm gì? Nói tôi chỉ bà xay chứ tôi đâu có xay đâu, tôi biết. Có tôi luôn, ông thầy nói một câu vậy đó, phải không? Tôi chỉ bà xay chứ tôi đâu có xay đâu, mà tôi biết bây giờ mà xuống máu hay tuột máu hay lên máu tôi đâu có biết. Phải không? Thành ra là bây giờ mình là vào con đường thiền này, bắt buộc mình phải ngồi thiền, bắt buộc luôn. Cái thiền là, thiền định là gì? Cung thiền định kiếm trí huệ là phải có, cho nên là phải tu. Vậy thôi. Cho nên tôi nói thẳng điều luôn là cái tu thiền hay là cái tu Phật của mình nó ngộ cái vô tướng. Chứ còn mà chẳng hạn ngày xưa tôi huấn luyện viên, mà tôi mở giáo đường tôi huấn luyện viên bị bỏ thật nha, là bắt buộc luôn cái người mà vào học trong giáo đường là ngày nào cũng phải đá từ 7 giờ là 2 tiếng đồng hồ, 9 giờ ví dụ đá bằng lông cước, và ngày nào cũng đá suốt luôn. Ông nào không đá là tự ông lội ông nghỉ, phải không? Còn bây giờ tu sao mà mình cũng rõ nữa, biểu hiện trong cuộc sống thì nói vậy thôi chứ. Thành ra huynh đệ mình bây giờ chắc chắn một điều luôn là đã vào con đường thiền là phải ngồi thiền, phải tu thiền thôi. Mình dùng cái từ là ngồi thiền là sinh mệnh của mình, ngồi thiền là cái mạng mạch của mình đó. Cho nên đây nói rất là kỹ nè, được thiền diệt pháp thủy đó. Thân thể sáng suốt tự soi, nghĩ đến y phục thì tơ lụa ngàn trùng, nghĩ đến thức ăn thì trăm vị đầy đủ, lại không có bệnh ngặt, bồ đề không có chỗ trụ, cho nên vô sở đắc. Tức có nghĩa là khi mà mình đủ cái nhân duyên phước đức rồi đó, thì mình nghĩ đến cái gì tự nhiên nó đến. Hồi xưa mình đọc đến đây á, tôi nói cái phần sự thôi nha, Phan nói phần lý á. Khi mình đủ phước đức nhân duyên rồi, quý vị vừa nghĩ đến cái việc mình làm cho cái Phật Pháp tự nhiên ta đem đến cho mình, giúp cho mình làm, cho nó thành tựu cái việc mình làm. Chứ mình không có phước là bây giờ mình nghĩ hả? Ngàn đời luôn nghĩ cũng có nữa. Bởi vì khi mình có phước mình nghĩ thì nó tương ứng. Nó tương ứng thì tức khắc là cũng giống như bây giờ quý vị mà có tiền ở trong ngân hàng, trong tài khoản thì mình ra mình rút mới được, chứ không có sao mình rút. Cũng là của mình, phải không? Cũng là của mình chứ không có ai đó. Nhưng mà mình phải có phước thì mình chế tác ra cái việc đó thì nó mới đến. Chứ còn có phước là thua. À, thành ra ở đây rất là cần thiết. Làm sao đoạn phan duyên dùng vô sở đắc? Nếu vô sở đắc thì không có phan duyên. Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là lìa hai kiến chấp. Sao gọi là hai kiến chấp? Nghĩa là kiến chấp bên trong, kiến chấp bên ngoài, ấy là vô sở đắc. Tức là mình chấp vào bên trong là cái tâm mình nó thanh tịnh, cái tâm mình nó an yên, tâm mình chứng này chứng nọ. Còn bên ngoài thì chắc chắn rằng khi mình chứng đắc vào cái này, mình sẽ mất đi á, trở về cái cảnh giới niết bàn. Còn kiến chấp về pháp, bên trong là kiến chấp về ngã, lì hai cái đó, thì đó gọi là vô sở đắc. Không có gì chứng, không gì đắc. Đó. Ngài Quang Thù Sư Lợi, ấy là Bồ Tát có bệnh dùng tâm kia để mà điều phục, vì đoạn khổ, già, bệnh, chết, ấy là bồ đề của Bồ Tát. Nếu không như thế thì chỗ tu tập của mình không có trí tuệ bán nhạy. Thí như thắng được kẻ thù mới gọi là dũng sĩ, như thế trừ hết già bệnh chết mới gọi là Bồ Tát. Thì bây giờ ở đây ngài nói là bây giờ muốn đạt đến cái chỗ mà cảnh giới bồ đề niết bàn thì phải ngay trong cảnh già bệnh chết đó mình thoát cái chỗ già bệnh chết. Người ta già đến người ta soi gương người ta buồn, mình già đến mình bình thản. Bệnh đến ta khổ đau, mình bệnh đến mình bình thản. Chết đến cũng bình thản. Đó là gì? Như thế trừ hết già bệnh chết thì mới gọi là Bồ đề. Đó là cái hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát có bệnh kia nên lại khởi nghĩ thế này, như bệnh của ta đây chẳng phải thật, chẳng phải có, bệnh của chúng sanh cũng chẳng phải thật, cũng chẳng phải có. Khi khởi quán như thế, đối với các chúng sinh, khởi ái kiến đại bi, tức nên xả ly, vì cớ sao Bồ Tát đoạn trừ khách trần phiền não mà khởi đại bi? Quý vị biết là cái ái kiến đại bi là gì không? Thì đây Bồ Tát Di Ma Cật dạy tiếp nè. Ái kiến đại bi là gì? Ái kiến đại bi là đối với sanh tử có tâm mệt mỏi nhàm chán, nếu hay lìa được cái này, không có mệt mỏi nhàm chán, sanh ở chỗ nào cũng không bị ái kiến chê lách. Có nghĩa là bây giờ, chẳng hạn như bây giờ quý vị mà sau này đủ lớn, đủ nhân, đủ duyên, cái trưởng thành quý vị đến một cái vùng đó, quý vị lập một ngôi chùa, ái kiến đại bi mà. Tức là còn cái tâm ái mà khởi lên lòng đại bi để độ sanh, cái thì mình nhận chúng vô. Cái mình thông báo, quý huynh đệ ở đây ít người, buổi sáng quét sân. Ví dụ mình nói về buổi sáng quét sân. Cái khi mà xả thiền xong rồi mình vô mình thấy chúng, mấy đệ tử mình nó ngủ không. Cái mình nói, ủa tôi nói mấy ông quét sân sao ông quét? Thì thầy nói quét sân là con ngủ. Mà còn thầy nói tụi con ngủ là con đi chơi á, thầy làm gì con? Đó. Cái mình nói thôi, độ sanh mệt quá. Đó, mình nhàm chán. Vì sao? Bởi vì mình chưa sạch hết cái lậu hoặc, phát cái nguyện độ sanh mà chưa hết. Trên đây nữa nè. Ái kiến đại bi là Bồ Tát khởi cái lòng thương xót muốn độ họ, mà đi ở trong sanh tử nó dài lâu, nó mỏi mệt, mà người mình đến với mình họ không nghe mình. Mình kêu đứng, cái họ ngồi. Cái mình kêu ông ngồi đi, cái họ đứng. Nói, ủa sao mà ông kỳ vậy? Tôi nói ông đứng ông ngồi, bây giờ tôi kêu ngồi ông đứng. Thì con đứng đó, thầy làm gì con? Đó, cái mình khởi cái niệm về, mình nằm ghét tay lên chán. Trời ơi sao mà đổ xanh cái kiểu này nhập nước bàn. Có đó nha. Có gì? Vào thời nhà Tống có một vị thiền sư, ông dàn xếp giữa chi sự và quản chúng được ngồi tịch luôn. Ngồi. Nói mấy ông cãi quá, tôi không được thôi ngồi tịch. Đó. Bằng chứng nhất trong lịch sử của Đức Phật. Ai? Ai biết không? Đức Phật. Một bên kinh, một bên luật. Cái vị mà giảng kinh nó vô nhà vệ sinh á, đi xong rồi không có múc nước, đầy cái lu nước. Ông binh lực vô thấy ông phạm giới, ông phạm giới rồi. Ví dụ ông đi mà ông không chịu mà úp cái lu xuống, bây giờ con lăng quăng nó vô nó sanh chữ ông phạm giới. Hai bên cãi qua cãi lại, Phật đó nha, dàn xếp không được luôn. Rồi ngài rời đại chúng vào trong rừng 3 tháng. Lúc đó ai cúng dường đó, có con voi con khỉ cúng dường á, con khỉ thì cúng dường mật ong, con voi cúng dường trái cây đó. Mà cái từ mà bát đại nhân giác là do ai? Ngài đi đến cái khu rừng đó, gặp 3 vị tỳ kheo, một là A Nậu Lâu Đà, hai là Bạc Đề, vị nữa tôi quên rồi, tu với nhau, sống rất là hòa hợp. Phật mới nói về gọi là gì? Lục hòa. Trong cái lục hòa đó, trong cái kinh bát đại nhân giác, Đức Phật mới chỉ dạy cho những vị đó. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy là vào cái thời Đức Phật đã có rồi. Rồi bây giờ các vị cư sĩ nói sao? Nếu các ông mà không giải hòa, đi khất thực á, không cúng dường, đó thấy không? Đem kinh tế ra, đem kinh tế ra, thì quả tình là đi khất thực ai cúng dường, đó. Rồi cuối cùng thì sao? 3 tháng an cư kiết hạ xong rồi lên cùng nhau bên kinh bên lực, lên cùng nhau sám hối Đức Phật, thỉnh Đức Phật về. Nó bây giờ Thế Tôn mà ông về, các tụi con có gạo ăn luôn, thấy không? Những vị cư sĩ là đồng thanh là không cúng dường. Đó, cái này cũng như thế nè. Đó. Thấy được cái cảnh đó, nhàm chán mệt mỏi, nên khởi nghĩ thế này, chỉ đời này thôi, không tiếp tục nữa. Đó rồi là ái kiến về ngã. Bởi vì thấy mình có thật, thấy chúng sanh thật. Mà thấy mình thật, thấy chúng sanh thật, tức là còn ái kiến về ngã. Đó gọi là ái kiến về đại bi. Chỗ sanh không bị chói buộc, hay vì chúng sanh nói pháp mở chói, như lời Phật nói, nếu tự có chói buộc mà hay cởi mở cho người khác, thì không có lẽ đó. Nếu tự mình không có chói buộc mà hay mở cho người, điều ấy là có được. À, tức có nghĩa là mình, hạn bây giờ mình tu tập, nói gì nói quý vị, những vị mà làm chức sự chẳng hạn như đưa mình vào chi khố, là ráng cố gắng mình phải có cái tâm nhu nhiến thanh tịnh. Hoặc là mình làm chi sự, mình cũng phải có cái tâm nhu nhiến thanh tịnh. Chứ mình la, mình mắng, mình hát là, đó, thấy không? Nên cái phần này cũng như thế nè. Khi mình ra làm các việc Phật sự rồi á, thì cố gắng như thế nào đó, cho nó bớt thôi nha, tụi nó không có hết mà nó bớt. À, giống như mình mở chói rồi thì mới mở ra được. Do đó Bồ Tát không nên khởi cái sự chói buộc. Sao gọi là chói? Sao gọi là mở? Tham trước thiền vị, ấy là Bồ Tát bị chói. Đó. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy không? Tại sao gọi là tham trước thiền vị, gọi là bị chói? Hạn bây giờ mình vô thoát rồi, cái mình xin nhập 49 ngày, bây giờ yên quá cái xin thêm. Ví dụ vậy, mình xin thêm 10 ngày nữa, 20 ngày nữa. Đó là tham trước thiền quỷ, bị cái thiền quỷ nó chói. À, bây giờ tôi nói, bây giờ ở đây nhà khách mình đây là có 2 thầy chi khách. Thầy trưởng, thầy phó. Mà bây giờ cái quỷ mà trưởng chi khách người ta làm việc, thì cái quỷ mà phó chi khách thì ông vào. Bây giờ ông vào gần 49 ngày. Thì ông viết giấy ra, ông xin tôi cho thêm 10 ngày nữa. Tại sao? Tôi nói ông là tham trước thiền vị cái chỗ này. Tham trước sao? Tôi mới nhắn vô sao? Là cái quy chế, cái thiền viện của sư phụ đưa ra, thiền viện đưa ra, là nhập thoát từ 20 tuổi, 69 tuổi được nhập thoát. 70 tuổi là không được nhập thất, chỉ là làm việc để cho có chút ít thiện pháp để sau này đời sau tiếp tục tu nữa có nhân có duyên. Đó là cái quy chế đó. Còn đằng này á, tôi nói ông mà 72 tuổi rồi mà ông nhập 49 ngày thôi ông ra, ông phụ ông làm việc cho ông ở chuyện đó. Thấy không? Bởi vì nhà khách là phải có 2-3 người phụ nhau chứ bây giờ một người làm sao nổi. Mà bây giờ ông ở yên, ông thấy yên phai qua cái em tham trước thiền vị luôn, muốn ra. Đó là nói về cái sự mà người nhỏ thôi. Còn những bậc mà cái hàng thanh văn viên giác họ tu đến cảnh giới mà dính mắc vào thiền vị rồi họ sợ cái cõi này lắm. Mà đại chúng biết cái tham chói thiền vị, bị cái thiền vị nó chói á, là các ngài thấy uổng lắm. Chẳng hạn như á, có ông tiều phu ha, ông vào trong rừng ông đốn củi, ông thấy cái gốc cây bọng, ông chặt xong tự lăn ra một cái khúc cây, ông nhìn thì ông biết là cái người, ông chạy về ông báo hòa thượng cắt rễ cắt cây ra hết rồi lấy mật ong nè, mật ong lại bơ thô hết vào trong cái lỗ chân lông để cho nó hấp thụ á, chứ không thôi là nếu mà xả thiền nó không có sức thức ăn này họ chết. Đó, rồi xong hết, xong bắt đầu lấy cái khánh đánh một hồi cái quỷ đó mở mắt cái hỏi là Đức Phật Thích Ca nhập nước bàn chưa. Mà đại chúng biết vào đó thời đó nhà gì không, đời nhà Tống rồi đó nha, phải không? Cách mình dùng cái từ mấy ngàn năm, phải không? Phật Thích Ca nhập nước bàn chưa, rồi ai nói pháp Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi các vị A-la-hán sao nói một dọc luôn. Cái vị hòa thượng chới quới luôn, không biết cái người này nhập định là mấy ngàn năm ở nhân trong gốc cây á, trong cái bọng cây á, vào trong đó rồi cái ngồi nhập định luôn đó. Thì đại chúng mà khi mà cái vị hòa thượng đã nói là Phật nhập niết bàn cách đây khoảng là mấy ngàn năm rồi, thì cái vị đó bay lên hư không dùng cái quả tâm mũi đốt, và đó Thạng Phương cho tụi tôi dịch cái bài đó, bay lên hư không dùng cái quả quan tâm mũi đốt rớt xá lợi xuống, phải không? Thì như vậy đại chúng thấy mà nếu mà cái vị này mà khởi cái niệm mà hành Bồ Tát đạo đi vào cuộc đời này thì quý vị thấy là mấy ngàn năm là làm lợi ích biết bao nhiêu. Và cho nên đây nói nè, tham trước thiền vị ấy là Bồ Tát bị chối, bị dính mắt. À, thì thôi đời sau chúng ta học tiếp, quý vị hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đó phiền não do tận thể nghiện đó pháp mong mà do lượng thể học Phật đạo do